Khi nói chuyện với Tăng Ni, chúng tôi kính thưa Hòa Thượng Phó Thư ký của Giáo hội Phật giáo Trung ương và Phó Giám hiệu của trường cao cấp. Thì hôm nay chúng tôi được vinh hạnh Hòa Thượng cho phép đến đây để nói chuyện với Tăng Ni trường cao cấp. Đó cũng là một cái cơ hội tốt nhất của chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi ở xa, ít có cơ hội gặp Tăng Ni ở ngoài này, nhưng hôm nay được phép Hòa Thượng dạy đến nói chuyện với chư Tăng chư Ni thì điều đó là cái điều tôi rất là hoan hỷ. Vậy đó là cái lời chúng tôi kính thưa trình lên Hòa Thượng. Kế đây tôi nói chuyện với Tăng Ni. Buổi nói chuyện hôm nay tôi có mấy mục để cho quý vị theo dõi. Mục thứ nhất, tu và học. Mục thứ hai, tam tuệ và tam vô lậu học. Mục thứ ba, kinh, khế lý và khế cơ. Mục thứ tư, khai thác phần ưu của Phật giáo Việt Nam. Mục thứ năm, xu thế người Tây Phương tìm hiểu Phật giáo. Đó là năm mục mà tôi sẽ nói với tất cả Tăng Ni hôm nay. Mục thứ nhất, nói rằng tu và học. Người xưa có câu thế này, bảo rằng tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đãi đựng sách. Câu đó là cái câu mà chúng ta thấy triết trung hay là lý trung đạo trong cái đời tu học của chúng ta. Tu mà không học là tu mù. Tại sao vậy? Bởi vì có một số tu sĩ Phật giáo cứ nghĩ mình ham tu, cứ theo cái lời Phật dạy đại khái gì đó rồi tu riết rồi sẽ ngộ đạo, hoặc là tu để rồi có công đức nhiều mà không chịu học. Như vậy thì ham tu, quyết chí tu mà thiếu sự học thì cái tu đó là tu mù. Bởi vì trên đường tu nó là đủ hết những lời Phật dạy, vừa kinh, vừa luật, vừa luận. Mà nếu chúng ta không chịu học mà cấm đầu tu thì hỏi tu cái gì? Thì chẳng qua là đi càng, đi bướng, giống như người mù sớm chày cũng sẽ rơi xuống hố. Cho nên người xưa mới nói tu mà không học là tu mù. Nhưng mà nếu chúng ta hiếu học, chúng ta ham học, cứ cắm đầu học, học mãi mà không chịu tu, thì như vậy thì cái học đó nó giúp cho chúng ta nhớ nhiều kinh, nhiều luật, nhiều luận, nhưng không tiêu hóa được. Cho nên trong đó mới nói rằng học mà không tu là đãi đựng sách, là một cái đãi đựng toàn là sách vở, chứ không có tiêu hóa được những cái lời Phật dạy, tổ dạy để chúng ta ứng dụng tu hành. Cho nên cái câu này tôi nghĩ nếu là một tu sĩ Phật giáo Việt Nam mà không có đủ hai cái điều kiện, tức là quyết tu và hiếu học, thì không có thể xứng đáng. Cho nên chúng ta phải nhớ cái câu học mà không tu là đãi đựng sách. Đó, cho tất cả quý vị thấy trên đường tu tất cả chúng ta ai ai cũng có cái chí nguyện xuất trần thượng sĩ, mà nếu khi đó bước vào đạo mà chúng ta cứ lầm lì tu theo cái lối mò, tu theo cái lối mù quáng, thì như vậy uổng một đời tu mà không có đạt được kết quả. Ngày nay chúng ta có duyên được học, nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết học để mà chứa đựng nhiều kiến thức, nhiều cái tri giải mà không chịu ứng dụng tu, thì đó cũng là cái khuyết điểm lớn. Bởi vậy cho nên người xưa nhắc cho chúng ta nhớ, tu và học hai cái nó phải theo nhau. Học để mà tu, cũng như tu để mà hiểu được đạo lý của Phật, cho nên cần phải học. Hai cái hổ tương không thể tách rời một bên được. Đó là tôi nói điểm thứ nhất trên cái cuộc đời tu học của tất cả tăng ni Phật giáo. Đến điểm thứ hai là tôi nói về tam tuệ học hay là tam vô lậu học. Bởi vì cái người vào đạo, học đạo, nhà Phật dạy chúng ta phải bước vào đạo bằng con mắt trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ mở sáng được ấy, là do ba cái môn học gọi là tam tuệ học. Một là văn, hai là tư, ba là tu. Ba cái tuệ học này không thể thiếu đối với con người xuất gia học đạo. Nếu chúng ta không được nghe, không được hiểu, thì tự nhiên làm sao mà chúng ta biết. Như tôi thường hay dẫn cái câu Phật dạy rằng, tất cả các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Thì như vậy luôn luôn Phật dạy chúng ta phải mở sáng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ sẵn ở mình, gọi đó là cây đuốc. Mà con mắt trí tuệ đó tự mình không có thể mở sáng được, mà phải mồi với cái chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật là những cái lời Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, Ngài chỉ dạy cho tất cả nghe, hiểu. Vì những lời đó là cái chân lý. Chúng ta học được những cái chân lý đó là chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ. Vì vậy mà chúng ta đem cây đuốc tuệ của mình mồi với cái ngọn lửa trí tuệ của Phật ở trong kinh điển. Như vậy đó là văn tuệ. Như vậy thì cái văn tuệ là cái học. Như vậy thì ai vào đạo mà không có được cái văn tuệ thì coi như là tu mù đó. Nhưng mà Phật giáo không cho phép chúng ta chỉ nghe mà không có vận dụng cái suy tư, cái chánh tư duy của mình. Mỗi một câu Phật dạy chúng ta chỉ nghe, chỉ thuộc mà không có tư duy, thì cái nghe thuộc đó nó chỉ là cái bên ngoài, nó chưa có thấm, chưa có nhuần đượm ở trong tâm tư của mình. Cho nên qua phần thứ hai thì Phật dạy chúng ta phải tư duy. Một lời Phật dạy là chân lý. Nếu mà chúng ta không có tư duy thì cái chân lý đó nó chỉ có dính ở ngoài da chúng ta, chứ nó chưa có thấm được trong xương, trong tủy. Vì vậy mà tư duy là cái tối quan trọng. Tôi thí dụ như tất cả quý vị nghe Phật dạy các pháp là vô thường, nghe các pháp vô thường rồi, rồi mình cứ thuộc à các pháp vô thường, thì như vậy đó, chúng ta học mà nó không có dính gì với trong cái tâm tư, trong trí tuệ của mình. Cho nên nghe câu đó rồi, chúng ta phải suy tư. Mỗi khi ngồi lặng lẽ, chúng ta nhớ Phật nói, Phật dạy tất cả pháp là vô thường. Thì cái vô thường như thế nào? Mình mới suy gẫm từ con người mình. Cái vô thường Phật dạy sinh, già, bệnh, chết, đó là nhất kỳ vô thường. Rồi kế đó là Phật dạy sát na vô thường, tức là từng phút, từng giây trong cơ thể của mình nó biến chuyển, nó già hoặc là nó tăng trưởng để thành lớn. Như vậy thì nó đổi thay luôn luôn, không có dừng. Xét cho kỹ rồi mình thấy quả là thân này vô thường. Rồi mình suy gẫm qua cái nhà, cái chiếc xe, cho tới cây cối, mọi sự vật, mình tìm cho tường tận có cái gì nó không phải vô thường hay không? Nếu mình xét cho tường tận, mọi pháp ở thế gian này đều là vô thường, thì đó là chúng ta đã thấm, đã được nhường được cái lý vô thường trong tâm tư của chúng ta, thì cái trí tuệ Phật được gắn liền với cái trí tuệ của chúng ta, hay nói cái khác là cái đuốc tuệ của mình mồi được với cái ánh lửa trí tuệ của Phật, như vậy đó mới thành là của mình. Còn nếu thiếu suy tư á, thì không bao giờ thành của mình được. Cho nên cái người học đạo cốt phải có suy tư, chứ không phải nghe đâu rồi học thuộc đó, cho đó là thuộc bài, cho đó là hiểu, chưa phải, mà còn phải cộng với cái suy tư nữa. Do suy tư đó mà chúng ta được thấm nhuần. Mà nếu suy tư chúng ta đã thấm nhuần được cái lý đó là hay, lý đó là đúng, thì chúng ta phải ứng dụng ngay trong cuộc sống. Tôi nói thí dụ, chúng ta đã suy tư biết rõ rằng thân phận con người là vô thường, luôn luôn là biến đổi, luôn luôn là hư hoại, biết rõ như vậy thì khi mà gặp cái cảnh vô thường đến, ví dụ lúc mà chúng ta phải bệnh, lúc chúng ta phải đau, phải già, phải chết, thì chúng ta cười với nó. Tại sao? Vì biết đó là chuyện đương nhiên, không gì đáng sợ hết, vì nó là vô thường, mà vô thường là lẽ thật, cái lẽ thật đó không ai chạy trốn được. Bởi vậy cho nên chúng ta không có gì phải sợ, không có gì phải khổ, đó là chúng ta đã ứng dụng tu ngay trong cuộc sống rồi. Hay nói một cách tích cực hơn, khi chúng ta thấy thân này, cảnh này là vô thường, cho nên chúng ta không nhiễm, không đắm trước, mà chúng ta lại còn luôn luôn đem cái thân vô thường để làm lợi ích cho chúng sinh, không có tiếc, không có sợ, thì đó là cái hiểu được lý vô thường bằng cách tích cực. Đó là tôi nói một thí dụ để cho quý vị hiểu. Chúng ta phải suy gẫm rồi ứng dụng tu, thì đó là cái thiết yếu. Mà cái phần tu đó trong kinh, nhất là kinh Hoa Nghiêm, có một câu chuyện thế này. Nó một hôm có một